Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ ba ngày 9 tháng 7 năm 2024. Bộ Nội vụ kiểm tra công chức bỏ việc ở Hà Nội, Cần Thơ, Bình Dương.
Thành phố Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu thiết chế công đoàn Cần Thơ.
Thành phố Cần Thơ đồng hành cùng người lao động tìm việc làm.
Thành phố Cần Thơ thúc đẩy phát triển du lịch xanh và bền vững. Phóng sự do phóng viên Trọng Nghĩa thực hiện nhân ngày du lịch Việt Nam 9 tháng 7.
Chuyển sang La Nina, đề phòng bão mạnh trên Biển Đông.
Nam Phi là quốc gia thân thiện nhất thế giới.
Muôn mặt đời thường chia sẻ câu chuyện nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Canada đã chọn Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam để ở lại trọn đời bởi sự mê hoặc của cảnh đẹp và con người nơi đây. Bây giờ chúng ta lần lượt đi vào những nội dung chính vừa điểm. 6 tháng đầu năm nay, Bộ Nội vụ đã tiếp nhận và xử lý 767 đơn, trong đó có 264 đơn tố cáo, 117 đơn khiếu nại và 386 đơn kiến nghị phản ánh. Tất cả các đơn thư đều được tiếp nhận, xem xét, giải quyết đúng trình tự thủ tục thẩm quyền và thời hạn theo luật định.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ cũng đã tiến hành kiểm tra tình hình công chức viên chức thôi việc, bỏ việc, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, công vụ liên quan đến người dân và doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ và tỉnh Bình Dương. Qua công tác thanh tra, kiểm tra tại các bộ ngành địa phương đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả và kỷ cương, kỷ luật, công vụ. Đồng thời phát hiện những tồn tại hạn chế trong cơ chế chính sách và áp dụng pháp luật để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định pháp luật cho phù hợp, phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm thu hồi các quyết định vi phạm pháp luật.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có văn bản về việc truyền thông chính sách pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo.
Theo đó, trên cơ sở thực hiện Nghị định số 42/2022 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, trong đó có quy định việc triển khai mạng xã hội để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến và công văn số 3530 ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Bộ Nội vụ về việc truyền thông chính sách pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Giám đốc Sở, Thủ trưởng Cơ quan Ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Nội vụ cụ thể như sau: tuyên truyền phổ biến kênh Zalo Official Account, Zalo OA của Bộ Nội vụ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Các cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý phối hợp quét mã QR Zalo OA của Bộ Nội vụ để tham gia theo dõi hoặc quan tâm. Đặt mã QR Zalo OA của Bộ Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận, huyện, xã, phường, thị trấn, trang chủ website, cổng thông tin điện tử của các cơ quan đơn vị địa phương để cán bộ công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận và quan tâm.
Kỳ họp lần thứ 16, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thành giai đoạn 2 thành phố Cần Thơ.
Theo đó, phạm vi lập quy hoạch tại xã Vĩnh Trinh và xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh phía Tây Bắc, giáp hành lang an toàn đường cao tốc lộ tả rạch sỏi khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1, xã Vĩnh Trinh. Phía Đông Nam giáp với khu dân cư hiện hữu và khu vực canh tác nông nghiệp xã Vĩnh Bình. Phía Tây Nam giáp với khu vực canh tác nông nghiệp xã Vĩnh Trinh và xã Vĩnh Bình. Phía Đông Bắc giáp với khu vực canh tác nông nghiệp, khu dân cư xã Vĩnh Trinh và xã Vĩnh Bình. Đây là khu công nghiệp phát triển chuyên sâu dựa trên tiềm năng và lợi thế của khu vực, hình thành khu công nghiệp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. Dự kiến khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 bố trí đa dạng các ngành nghề với các loại hình hậu cần, cảng biển, cảng cạn, kho tàng, bến bãi. Quy mô diện tích quy hoạch khu công nghiệp khoảng 559,86 hectare. Quy mô lao động dự kiến khoảng 25.000 đến 32.000 người.
Theo thông báo số 69 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành, tập thể thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất thông qua hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu thiết chế công đoàn Cần Thơ.
Dự án được thực hiện tại khu đất do nhà nước quản lý, đất sạch có quy mô 19.393 m2, nằm trong phạm vi khu công nghiệp Trà Nốc. thành phố dự kiến thực hiện các trình tự thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án này trong quý 3 năm nay. Đây là dự án trọng điểm được Tổng Liên đoàn Lao động và Ủy ban Nhân dân thành phố quan tâm ưu tiên xúc tiến mời gọi đầu tư, dự kiến sau khi hoàn thành sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn quận Ô Môn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa ban hành chương trình đồng hành cùng người lao động tìm việc làm trong nước và làm việc ở nước ngoài. Chương trình được thực hiện từ nay đến năm 2026, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó phấn đấu hàng năm, 100% người lao động có nhu cầu tìm việc làm được cung cấp thông tin về các cơ hội việc làm trong nước và ngoài nước. Hàng năm giải quyết việc làm trong nước từ 50.000 người lao động trở lên. Hàng năm ít nhất 500 người lao động thành phố Cần Thơ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân quận, huyện tăng cường công tác truyền thông thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, tổ chức tư vấn đào tạo kỹ năng làm việc trong và ngoài nước cho người lao động, tổ chức đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính và các chính sách hỗ trợ pháp lý cần thiết cho người lao động tham gia thị trường lao động trong và ngoài nước, đầu tư phát triển hệ thống kết nối cung cầu lao động, công tác dự báo cung cầu lao động, hệ thống thông tin thị trường lao động, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động việc làm.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 7 năm 1960, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký Nghị định số 26CB về việc thành lập Công ty Du lịch Việt Nam, công ty trực thuộc Bộ Ngoại thương, bất chấp những khó khăn của chiến tranh và thiếu thốn cơ sở vật chất. Từ đó, ngày 9 tháng 7 hàng năm cũng được chọn là ngày của du lịch Việt Nam nhằm ghi nhớ thời khắc lịch sử này, không ngừng trau dồi phát triển để từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.
Trong suốt 64 năm qua, ngành du lịch luôn được đảng và nhà nước quan tâm. Ở mỗi thời kỳ đều xác định vị trí của du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước phù hợp với yêu cầu cách mạng. Vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đến nay, ngành du lịch đã và đang có đóng góp không nhỏ trong phát triển kinh tế xã hội đất nước, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam thân thiện, mến khách, yêu chuộng hòa bình đến với bạn bè quốc tế.
Năm 2024, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế và 6 tháng đầu năm nay thì tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 8 triệu 800 ngàn lượt, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 8 triệu 450 ngàn lượt của năm 2019, thời điểm trước đại dịch COVID-19.
Trong đó, hai thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam là Hàn Quốc và Trung Quốc chiếm hơn 47% thị phần. Các thị trường gửi khách tiếp theo gồm Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản, Malaysia. Lượng khách du lịch nội địa cũng tăng trưởng mạnh mẽ, ước đạt 66 triệu 500 ngàn lượt, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và vượt xa con số 56 triệu lượt của năm 2019. Tổng thu du lịch hai quý đầu năm ước đạt 436.500 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái và năm 2019. Điều này cho thấy nhu cầu du lịch trong nước của người dân Việt Nam vẫn rất cao.
Riêng thành phố Cần Thơ, tổng số khách tham quan du lịch đến thành phố trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 3 triệu 700 ngàn lượt, tăng 5% so với cùng kỳ, đạt 61% kế hoạch năm.
Trong đó, khách du lịch lưu trú ước đạt hơn 1 triệu 600 ngàn lượt, tăng 7% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch trong 6 tháng qua ước đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 55% kế hoạch năm. Năm 2024, Cần Thơ dự kiến đón hơn 6 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt hơn 3 triệu lượt, tổng doanh thu từ du lịch khoảng 6.000 tỷ đồng.
Thưa quý vị, ngày 13 tháng 6 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định này nhấn mạnh sự phát triển của những sản phẩm du lịch đặc thù gắn với đô thị trung tâm, gồm thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ và các địa phương trọng điểm phát triển du lịch khác. Trong tương lai, khu vực động lực phát triển du lịch Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau sẽ thúc đẩy du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long tiến nhanh, gắn kết với hành lang kinh tế ven biển thuộc hành lang kinh tế phía Nam. Và nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng xác định xây dựng và phát triển Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong định hướng phát triển du lịch lâu dài, thành phố Cần Thơ xác định phải phát huy những tiềm năng sẵn có, gắn với chủ động nắm bắt xu hướng phát triển du lịch xanh bền vững. Mời quý vị nghe phóng sự do phóng viên Trọng Nghĩa thực hiện.
Dù ở xa trung tâm thành phố, nhưng vườn sầu riêng chị Thảo ở xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ là điểm thu hút giữ chân du khách nhiều năm qua nhờ hương vị thơm ngon, đặc trưng của sầu riêng sản xuất theo quy trình hữu cơ cùng trải nghiệm hái và ăn sầu riêng chín cây tại vườn. Anh Nguyễn Giang Hùng, chủ vườn sầu riêng chị Thảo ở xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ xác định.
Mình xác định cái hướng đi mình là chính xác, hoàn toàn là đúng. Bây giờ ai cũng vậy, ta đòi hỏi vấn đề sức khỏe. Cho nên mình thấy từ trên cây mình tháo xuống, rồi mình ăn liền tại chỗ. Thử ra ta biết đó là mình không bao giờ mình sợ nhúng thuốc, nhúng gì hết. Ta an tâm, ta mua, ăn xong rồi ta còn mua đem về nữa mà.
Mô hình vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái của anh Nguyễn Giang Hùng cũng là một trong những mô hình tiêu biểu phát huy hiệu quả nghị quyết 03 của huyện ủy về phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Ông Trần Văn Truyền, Phó trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Cờ Đỏ cho rằng
hỗ trợ cho chị Thảo để mà liên kết với các cái địa điểm là tham quan trên địa bàn để mà tạo thành một cái tour thu hút khách từ phương xa đến để cho người ta là có một cái trải nghiệm là suốt cái thời gian trong ngày.
Nắm bắt xu thế chung, nhiều chủ thể du lịch tại thành phố Cần Thơ đã hướng tới canh tác chuẩn Việt Gáp hay hữu cơ, lấy giá trị phát triển bền vững là mục tiêu. Đồng thời chú trọng kết hợp sản xuất nông nghiệp với xây dựng các sản phẩm dịch vụ du lịch đa dạng. Chị Phạm Thị Mỹ Nhân, chủ vườn Quýt Hồng 30 ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy chia sẻ.
Vườn cũng cố gắng đi theo hướng organic đó để mà bảo vệ cho cái người tiêu dùng. Sắp tới thì tôi cũng mong muốn là cái vườn quýt của mình cũng là một cái địa điểm để tham quan cho quận Bình Thủy.
Ông Phạm Tuấn Nhã, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Long Tuyền, quận Bình Thủy cho biết.
Tuyên truyền vận động, nhân rộng cái mô hình này đối với các cái hộ dân lân cận để tạo thành cái chuỗi. Đồng thời thì cũng phối hợp với các cái ngành, các cái đơn vị có liên quan để tạo điều kiện là hỗ trợ về cây con giống cũng như là tạo điều kiện để cho các cái hộ dân là có nhu cầu thì tiếp cận các nguồn vốn vay từ cái ngân hàng chính sách xã hội dân dân để là cải tạo vườn tạp để phát triển cái mô hình này là phát triển mạnh hơn trong cái thời gian tới.
Ngành du lịch thành phố Cần Thơ định kỳ có chuyến đi học hỏi mô hình, cách làm hay ở các địa phương, tạo điều kiện cho các chủ cơ sở, điểm vườn tiếp cận học tập đa dạng các mô hình. Từ đó có những lựa chọn giải pháp phù hợp để ứng dụng vào mô hình thực tiễn của mình. Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ mong muốn.
Chúng tôi cũng mong muốn là thời gian tới, lãnh đạo thành phố cũng có nhiều sự quan tâm để hỗ trợ, giúp cho người dân làm nông nghiệp sẽ có được cái ý thức và phát huy hơn nữa, gắn kết với việc làm sao tạo những cái sản phẩm từ nông nghiệp mà giới thiệu quảng bá đến du khách tham quan từ những nhà vườn, tạo thêm cho những sản phẩm mới, lạ và cũng nâng tầm hơn để thu hút được khách tham quan đến tham quan thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
Hiện thành phố Cần Thơ đã có đề án phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngành du lịch địa phương cũng đang tham mưu để xây dựng nghị quyết riêng với những định hướng cụ thể phát triển du lịch xanh theo hướng bền vững.
Về Cần Thơ nhớ qua thăm bến Ninh Kiều, đẹp từ hồ như tranh, cầu Cần Thơ bắc qua Hậu Giang, có bao nhiêu lượt sóng thuyền ghé xuôi ngược đêm ngày, cây trái thêm xum xuê miền quê gạo trắng nước. Yeah.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. 63 hãng hàng không nước ngoài và 4 hãng hàng không Việt Nam đã khôi phục hoàn toàn đường bay quốc tế như giai đoạn trước dịch COVID-19.
Không những hồi phục mà thị trường hàng không quốc tế nửa đầu năm nay còn tăng trưởng 3% so với cùng kỳ năm 2019, năm trước đại dịch. Các hãng hàng không Việt Nam chiếm 44% thị phần hành khách quốc tế với hệ số sử dụng ghế trung bình trên 77%. Hiện nhiều hãng đang tiếp tục mở rộng sang các thị trường mới ở Trung Á, Ấn Độ, Australia. Trong top 10 thị trường quốc tế của hàng không Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc là hai thị trường dẫn đầu.
Đã có khoảng 19 triệu tài khoản ngân hàng được xác thực sinh trắc học tính đến cuối tuần qua. Trong số này có 10% giao dịch được ngân hàng hỗ trợ trực tiếp tại quầy.
Các trường hợp được hỗ trợ là khách hàng không có căn cước công dân gắn chip, chỉ có chứng minh thư, căn cước công dân cũ hoặc điện thoại không có tính năng xác thực sinh trắc học nên bắt buộc phải đến ngân hàng để được hỗ trợ. Với khoảng gần 180 triệu tài khoản ngân hàng trên cả nước, số tài khoản xác thực sinh trắc học mới chỉ chiếm hơn 10%.
Hơn 4.000 tỷ đồng là tổng số tiền thuế mà các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp qua cổng thương mại điện tử trong nửa đầu năm nay, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số này, Google, Meta, Facebook, Microsoft, Netflix, Apple đã kê khai nộp thuế. Nhà cung cấp nước ngoài là đơn vị không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, nhưng có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức cá nhân ở Việt Nam. Nửa đầu năm nay, có thêm 26 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký kê khai nộp thuế tại Việt Nam, nâng số nhà cung cấp nước ngoài đăng ký khai thuế và nộp thuế qua cổng thương mại điện tử lên 102.
Được biết, năm ngoái, số thuế đã nộp từ hoạt động thương mại điện tử đạt 97.000 tỷ đồng. Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, hiện trạng thái ENSO bao gồm hiện tượng El Nino và La Nina đang ở giai đoạn trung tính. Từ cuối tháng 7 này cho đến tháng 9, có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất khoảng 65-75%. Từ tháng 10 đến tháng 12, La Nina xuất hiện với xác suất khoảng 70-90%. Như vậy, càng về cuối năm, xác suất xuất hiện La Nina lại càng lớn. Hiện tượng La Nina sẽ gây nguy cơ mưa, bão, lũ dồn dập trong những tháng cuối năm, đặc biệt là ở khu vực miền Trung.
Ông Mai Văn Khiêm lưu ý, từ nay đến cuối năm xuất hiện từ 10 đến 12 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có khoảng 5-7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, không loại trừ khả năng xuất hiện những cơn bão mạnh trên Biển Đông. Khi bão xuất hiện trên Biển Đông thì diễn biến nhanh và rất khó lường, gây khó cho công tác phòng chống bão. Ngoài ra, khoảng tháng 7-8, lượng mưa ở mức sắp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, từ tháng 9 đến tháng 11, lượng mưa ở Bắc Bộ sẽ tăng lên khoảng 10-30%. Từ tháng 7 đến tháng 9, lượng mưa ở Trung Bộ tăng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, khoảng từ 10-20%. Và từ tháng 10 đến tháng 12, lượng mưa có khả năng tăng từ 20-40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Như vậy, mưa lớn sẽ dồn dập về cuối năm, đặc biệt là khu vực Trung Bộ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng kéo dài, lũ lụt trên diện rộng, lũ quét sạt lở đất ở khu vực này.
Đồng thời, từ tháng 7 đến tháng 9, trên phạm vi cả nước tiếp tục khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Tại khu vực Bắc Bộ, nắng nóng còn xảy ra đến tháng 8 và tập trung chính trong tháng 7 này. Tại Trung Bộ, nắng nóng còn xảy ra đến tháng 9, tập trung chính trong tháng 7-8. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khô hạn ở khu vực Trung Bộ, khô hạn có khả năng kéo dài đến tháng 8. Xin chuyển sang tin thế giới. Nội các Thái Lan tuyên bố sẽ đóng cửa các cửa hàng miễn thuế ở khu vực đến của các sân bay quốc tế để khuyến khích du khách chi tiêu nhiều hơn tại các cửa hàng nội địa. Với dự báo, động thái này sẽ giúp chi tiêu bán lẻ nội địa tăng thêm 3,5 tỷ bạc, tương đương khoảng 96 triệu đô la Mỹ mỗi năm.
Theo số liệu của cơ quan hải quan Thái Lan, doanh số bán hàng từ các cửa hàng miễn thuế ở khu vực đến tại các sân bay quốc tế lên tới 3 tỷ 20 triệu bạc vào năm 2023. Việc du khách có thể mua hàng từ các cửa hàng miễn thuế này làm giảm cơ hội chi tiêu cho hàng hóa được bán trong nước. Bộ Tài chính ước tính việc đóng cửa các cửa hàng miễn thuế tại khu vực đến ở các sân bay quốc tế giúp thúc đẩy chi tiêu của khách du lịch nước ngoài thêm 570 bạc một người một chuyến đi.
Theo một cuộc khảo sát gần đây được thực hiện bởi công ty dịch vụ tài chính kỹ thuật số chuyên chuyển tiền quốc tế, Nam Phi được đánh giá là quốc gia thân thiện nhất thế giới.
Tham gia khảo sát có 3.000 người đến từ 27 quốc gia trên thế giới. Kết quả, người dân Nam Phi đứng đầu danh sách trong bài test về mức độ dễ chịu với số điểm ấn tượng 34,63/40. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên của Nam Phi, khảo sát cho biết có một số lý do thuyết phục để chuyển tới sinh sống ở quốc gia này. Theo đó, một điểm cộng là Nam Phi có tới 12 ngôn ngữ chính thức được sử dụng, gồm tiếng Anh, tiếng Afrikaans và 9 ngôn ngữ dân tộc cùng ngôn ngữ ký hiệu. Điều này đồng nghĩa có rất nhiều cách để giao tiếp với người dân địa phương và kết bạn.
Sau Nam Phi thì Hy Lạp đứng ở vị trí thứ hai, trong khi Croatia ở vị trí thứ ba, tiếp đó là Mexico và Thụy Điển. Thú vị có lẽ cực hữu và lần đầu tiên là những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong mùa bầu cử năm nay ở châu Âu.
Ngày 7 tháng 7, cử tri Pháp đi bầu quốc hội vòng 2 trong tâm thế hồi hộp chờ đợi xem liệu có xảy ra chuyện lần đầu kể từ Thế chiến thứ hai, đất nước hình lục lăng có một chính phủ cực hữu. Bởi trong cuộc bầu cử vòng 1, đảng cực hữu tập hợp quốc gia đã gây chấn động khi về nhất, bỏ xa liên minh cánh tả lẫn liên minh trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron.
Còn tại Hà Lan, chính phủ cực hữu đã ra mắt vào ngày 2 tháng 7 với cam kết thực hiện chính sách nhập cư nghiêm ngặt chưa từng thấy. Đây là lần đầu tiên Hà Lan có chính phủ do phe cực hữu lãnh đạo. Như vậy, sau Ý và Hungary, châu Âu lại có thêm một chính phủ bài nhập cư nữa.
Và như muốn thừa thắng xông lên sau khi phe cực hữu giành được nhiều ghế trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, Thủ tướng Hungary hôm 30 tháng 6 đã đến Áo gặp gỡ các lãnh đạo cực hữu nước chủ nhà và Cộng hòa Séc tuyên bố thành lập liên minh những người yêu nước vì châu Âu, với mục tiêu thay đổi nền chính trị cựu lục địa mà trước mắt là lôi kéo thêm các nghị sĩ cực hữu của ít nhất 4 quốc gia khác để lần đầu tiên trở thành một phái chính thức trong nghị viện châu Âu. Cần nhắc lại, là trong cuộc bầu cử vừa qua, phe cực hữu đã về nhất tại Pháp, Ý, Áo, Hungary và Séc.
Trước tình hình trầm trọng đến mức cao quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ngày 3 tháng 7 đã phải lên tiếng bày tỏ lo ngại việc phe cực hữu đang mở rộng ảnh hưởng ở châu Âu có thể gây thêm nhiều bất lợi cho người di cư và người xin tị nạn. Ông cho rằng cần gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề này. Bộ Quốc phòng Mexico chuẩn bị mua sắm 5.000 tên lửa giáp vai nhằm khắc chế các băng đảng tội phạm hiện sở hữu nhiều loại khí tài hiện đại và hoạt động ngày càng táo tợn hơn tại quốc gia Mỹ Latin này. Đây cũng là lần đầu tiên quân đội Mexico sử dụng khí tài chuyên dụng dùng trong chiến tranh để trấn áp tội phạm.
Các băng đảng buôn bán ma túy cộm cán nhất tại Mexico hiện đang sở hữu nhiều loại xe bọc thép tối tân có khả năng chống chịu nhiều loại vũ khí thông thường, do đó gây nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng trong việc trấn áp tội phạm. Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng Mexico đã chính thức mở thầu gói vũ khí này vào hôm qua, trong đó có việc yêu cầu bên trúng thầu cung cấp dịch vụ bảo hành miễn phí trong vòng ít nhất 1 năm, cũng như tổ chức các khóa huấn luyện sử dụng và bảo dưỡng định kỳ số vũ khí này.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Lòng tốt của người Việt Nam đã lấy mất trái tim tôi. Đó là sự khẳng định của nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Canada, Langevin Susan, người đã chọn Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam để ở lại trọn phần đời còn lại bởi sự mê hoặc của cảnh đẹp và con người nơi đây. Tác giả Minh Phong, báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng, viết câu chuyện về nữ nhiếp ảnh gia người Canada này.
Năm 2018, sau những biến cố mất mát người thân, Langevin Susan, sinh năm 1955, quốc tịch Canada, đã quyết định đi du lịch Đông Nam Á. Và nước cuối cùng bà đặt chân đến là Việt Nam. Hạ cánh tại phi trường Tân Sơn Nhất, bà lên Đà Lạt bằng xe máy và không may bị nước cuốn ở thắng cảnh Graysap. Tai nạn khiến Susan gãy ba cái xương sườn, một chân bị nhiễm trùng. Trong cơn hoạn nạn ấy, bà nhận được hỗ trợ y tế tuyệt vời từ các nhân viên khu du lịch. Sau một đêm, bà được đưa lên bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trong con mắt bà, Việt Nam là một đất nước xa lạ và đơn giản chỉ là điểm đến cuối cùng vùng Đông Nam Á. Nhưng việc được chữa trị tốt và hiểu được tình người nơi đây, sau khi ra viện, Susani không về nước mà mua một chiếc xe máy rồi bắt đầu hành trình đi phượt khắp Việt Nam. Nơi đầu bà cũng được đón chào nồng nhiệt và tình cảm. Cuối năm đó, Suzani về nước nhưng trong lòng đã quyết định sẽ quay lại Việt Nam vì những trải nghiệm chưa hề có trong đời.
Đầu năm 2019, bà quay lại Việt Nam, bà muốn về lại Đồng Hới, tìm về vùng đất này bởi những giúp đỡ trong chuyến đi trước. Tại đó, bà đã gặp những con người nhiệt tình và hào phóng, nhớ những nụ cười đầy thân thiện của người dân, những người sẵn sàng giúp đỡ bà. Và điều mà bà nhận thấy ấn tượng nhất là không ai ở bất cứ đâu chịu nhận tiền mà bà đưa để cảm ơn sự giúp đỡ của họ. Khi biết hoàn cảnh tài chính khó khăn của mọi người, bà rất sốc trước việc họ từ chối tiền và đồng thời cảm động trước sự giúp đỡ hoàn toàn vô tư từ họ.
Một mình đến Đồng Hới và đi khắp Việt Nam trong năm đó, khi quay về lại vùng đất Quảng Bình để trả lại căn hộ nhỏ, lúc đứng ngắm những con sóng bạc đầu trên bãi biển Đồng Hới, Suzani tràn ngập nỗi buồn vì sắp rời xa mảnh đất chữa lành các vết thương của mình. Trong tích tắc đó, bà đã có quyết định trọng đại với cuộc đời mình. Trở về lại Canada, Suzanne bán toàn bộ nhà cửa có được để xin visa sống ở Việt Nam đến hết đời. Khi có người thân hỏi về lý do, bà nói bởi bà yêu nồng nàn đất nước Việt Nam. Suzanne chia sẻ, khi về lại Đồng Hới, bà bị ngã té xe. Một cặp vợ chồng bán tạp hóa đã tất bật đi mua bông băng rửa sạch vết thương cho bà, dán miếng băng thật lớn để khỏi ảnh hưởng vết thương, đưa bà đi cơ sở y tế điều trị. Nhưng khi bà đưa tiền, cặp vợ chồng ấy đã không lấy một đồng nào. Trái tim bà bị thuyết phục vì lòng tốt như thế. Bà kể thêm, khi vào một nhà hàng ở Đồng Hới, bà bỏ tiền boa cho nhân viên. Họ chạy theo trả lại cho bằng được vì nghĩ bà trả quá nhiều. Một lần khác bà bị lạc đường, một phụ nữ tình nguyện chở bà mà không lấy một đồng thù lao. Bà đã gặp những người dân địa phương luôn mở rộng vòng tay với bà. Khi bà cần giúp đỡ, mọi người đều ân cần tình nguyện mà không mong đợi được đáp lại. Bà đã đi du lịch đủ để biết rằng tiền boa không bao giờ bị từ chối. Lòng tốt của người Việt Nam đã lấy mất trái tim bà. Đặc biệt là Đồng Hới, bà cảm thấy mình không muốn sống ở nơi nào khác ngoài nơi này.
Nhưng dĩ nhiên mọi thứ trên đời không phải lúc nào cũng dễ dàng. Khi thuê căn hộ ở một khu du lịch với mục đích ở lâu dài, bà đã ký hợp đồng với một công ty xây dựng để hoàn thiện nội thất căn hộ theo ý tưởng riêng. Tiền đã ứng, tuy nhiên đơn vị này không làm đúng các cam kết từ chất liệu gỗ đến ý tưởng. Cực chẳng đã, bà phải kiện công ty này ra tòa. Nhiều người nói bà sẽ thua vì bà là người nước ngoài. Bà không tin bởi bà đã gặp rất nhiều người tốt. Và bà đã đúng. Thẩm phán ra phán quyết buộc công ty đó bồi thường thiệt hại cho bà trong 5 tháng để bà chuyển đến ngôi nhà mới của mình.
Với biến cố như vậy, vì sao bà vẫn chọn Việt Nam, chọn Quảng Bình để ở lại trọn đời? Nữ nhiếp ảnh gia trả lời, bà chọn Đồng Hới làm ngôi nhà cuối cùng của mình vì nơi đây thật đẹp, thật yên bình, không ô nhiễm khói bụi, không xe cộ ồn ào như các thành phố công nghiệp. Là thành phố gần biển nhưng không quá nhiều khách nước ngoài. Và điều quan trọng nhất nơi đây là có người tình cảm mến thương. Trải qua 5 năm, tình cảm của bà vẫn vẹn nguyên với nơi đây. Nữ nhiếp ảnh gia Lan Kevin Suzanne chia sẻ, cảnh đẹp Việt Nam là nơi bà chưa từng trải trong đời, đặc biệt là cảnh đẹp ở Sapa. Bà đã dành nhiều thời gian lên vùng đất này. Có những bộ ảnh, tấm ảnh rất đẹp về phong cảnh hùng vĩ của Sapa đang trên các tạp chí quốc tế mà bà cộng tác. Thời gian tới, bà sẽ thực hiện các dự án nhiếp ảnh của mình nhằm góp phần quảng bá Việt Nam ra với thế giới. Dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em, học tiếng Việt để tìm hiểu văn hóa địa phương và văn hóa Việt Nam mỗi khi đi phượt các vùng miền của đất nước.
Biết chăng về họ tên mà tôi đã mang, về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong. Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời, được nhìn bằng đôi mắt của mình, được trở về cội nguồn của tôi. Vào các phim quốc loa, lòng thấy xót thương quê hương.
bởi trực thăng bay trên cao tàn phá xóm thôn nhỏ bé. Ước mong về thăm chốn thiên, mong sao quê hương giơ tay đón tôi.
Mong đến ngày trở về,
đến ngày trở về,
lòng tôi yêu mến. Bạn hãy nói tới mái tóc đen, tới đôi chân nhỏ bé và màu da đã ngày đêm cùng tôi lớn
ngày
lên.
Ngày lớn lên và mong sao để chàng sẽ bước lên từ những nơi tôi chưa từng đến
để được nghe bài dân ca êm dịu lướt trên sông.
Và tôi mãi biết về đất nước tôi quá phi, người dân quê hương tôi cay cay trong lời hát.
Ước mong về thăm đất nước tôi, quê hương bao năm tôi đã cách xa.
Mong ước đến ngày trở về, lòng tôi yêu mến Việt Nam.
Chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.